Rồi có người mới hỏi, không, là Bát Nhã lớn chăng? Bát Nhã tức là trí tuệ Bát Nhã đó. Thì vậy là cái trí tuệ Bát Nhã đó là nó lớn chăng? Thì sư đáp là lớn. Thì người hỏi đó, vậy nó lớn bằng chừng nào? Thì ngài đáp là không có ngần mé. Tức là nói lớn đây là không phải lớn theo kiểu theo cái nghĩa của thế gian là to lớn thế này thế kia, mà lớn đây là không có ngần mé, tức nghĩa là lớn mà bật cái tướng lớn, dứt không có tướng lớn, lớn không còn có tướng nào để lớn nữa, thì đó mới gọi là cái lớn của Bát Nhã. Rồi vậy thì người mà hỏi, vậy thì Bát Nhã có nhỏ chăng? Thì ngài đáp nhỏ. Hỏi nhỏ bằng chừng nào? Thì ngài đáp là xem chẳng thấy. Vậy tức là nhỏ cũng dứt cái tướng nhỏ. Vậy tức là Bát Nhã đó, nói cho rõ là nó không thuộc cái tướng lớn hay tướng nhỏ. Lớn là bật cái tướng lớn, nhỏ là dứt cái tướng nhỏ, tức là nó là không tướng. Bây giờ Bát Nhã thì nó có tướng gì? Cho nên người không khéo không hiểu, tưởng đâu là mình tu rồi là phải mở sáng cái trí Bát Nhã, cho nên rồi có khi thì ngồi tu một lúc rồi cái tưởng tượng là nó phải phát sáng lên ha, nó phải là phóng hào quang gì đó ha, thì cái đó là cái lầm theo chữ nghĩa Bát Nhã, mà nó có phát sáng ha, nó có hào quang thế này thế kia đó, thì cái đó là cái gọi là cái Bát Nhã của tà ha, chứ không phải là Bát Nhã chân thật. Còn Bát Nhã chân thật á là không tướng. Bởi vì trí tuệ thì nó có tướng gì? Rồi ở đây người hỏi hỏi thêm, vậy thì chỗ nào là Bát Nhã? Thì ngài đáp chỗ nào chẳng phải Bát Nhã. Tức là Bát Nhã là không cố định chỗ nào hết. Bát Nhã là ngay nơi mình thôi, chứ ở chỗ nào có chỗ á là không phải Bát Nhã rồi. Cho nên người học ở đây là cũng phải học thấy được cái lẽ thật, không mắc kẹt ở trên cái chữ nghĩa, không? Nhiều khi đã cứ học Bát Nhã rồi cứ lý luận trên Bát Nhã đó, thì Bát Nhã cũng là cái tên, không? Thì cái tên Bát Nhã đó nó cũng không có biết gì, nó cũng không có soi sáng gì được hết, không? Mà chính nơi tự tâm của mình đó, thì cái đó nó mới có biết, nó mới có soi sáng. Cho nên Bát Nhã là ngay nơi tự tâm mình chứ không có đâu khác hết. Còn có chỗ nào đó là không phải. Nếu có thì đó là Bát Nhã ở trong kinh, ở trong sách, không? Thì đó là Bát Nhã chết, còn cái Bát Nhã sống là ngay nơi mình. Cho nên đây ngài nói là chỗ nào chẳng phải Bát Nhã. Như vậy thì tức là nếu người sáng tỏa thì ngay chỗ mình ngồi là cũng đầy đủ Bát Nhã. Nhưng mà tại sao mình lại không thấy? Cho nên đây là phải khéo vượt qua những cái tên đó, rồi soi lại chính mình, ngộ trở lại chính mình, thì mới thấy rõ là nơi mình là hằng sống ở trong Bát Nhã mà không hay. Chứ không phải Bát Nhã là nó ở trên cái tên hay là nó ở trong chỗ nào khác. Rồi có một vị Pháp Sư giảng kinh Duy Ma Cật, đây cũng là một ông giảng kinh Duy Ma Cật nữa, ông mới hỏi là chư Bồ Tát mỗi vị nhập pháp môn bất nhị, ngài Duy Ma Cật lặng thinh là cứu cánh chăng? Tức là đây là nói về trong kinh Duy Ma Cật là các vị Bồ Tát mỗi vị đều nói lên về cái ý nghĩa là nhập pháp môn không hai đó. Rồi tới ngài Văn Thù thì ngài mới nói là nếu mà gọi là nhập vào pháp môn không hai đó thì tức là phải dứt ngôn ngữ, không còn nói năng gì hết, thì đó mới gọi là nhập pháp môn không hai. Nhưng mà tới ông Duy Ma Cật á thì ông lại im lặng không nói gì hết. Thì lúc đó ngài Văn Thù ngài mới tán thán là đến cái chỗ coi là cuối cùng là không còn lời nói gì hết, thì đó mới thật là vào pháp môn không hai, thấy không? Thì như vậy ông ở đây thì ông Pháp Sư này ông nói như vậy thì ngài Duy Ma Cật lặng thinh á thì đó là cứu cánh chăng? Tức là cái chỗ im lặng đó là phải là cái chỗ tột lý chưa? Thì ở đây ngài Tuệ Hải ngài mới đáp chưa phải cứu cánh. Thánh ý nếu tột á thì phải đến quyển ba lại nói việc gì, không? Tức là đây ngài nói là cái chỗ im lặng đó chưa phải là cái chỗ chỗ cứu cánh đâu. Thì ông pháp sư này ông mới im lặng giây lát, ông mới thưa: vậy thì thỉnh thiền sư vì tôi nói cái ý mà chưa cứu cánh. Thì thiền sư Tuệ Hải mới bảo: căn cứ trong kinh thì quyển nhất là dẫn chúng gọi 10 vị đại đệ tử trụ tâm, tức là Phật sai 10 vị đệ tử đến thăm bệnh ông Di Ma Cật, nhưng mà các vị đó đều từ chối đó, không? Còn quyển 2 là chư Bồ Tát mỗi vị nói nhập pháp môn bất nhị, là dùng lời nói để hiển bài không lời. Còn ngài Văn Thù á thì dùng không lời để hiển bài không lời, không? Ngài Duy Ma thì chẳng dùng lời, chẳng dùng không lời, cho nên lặng thinh để thâu ngôn ngữ ở trước, không? Tức là ngài Duy Ma Cật đó im lặng để thâu hết những ngôn ngữ ở trước, tức là còn có nói năng là cũng còn lại trên phương tiện, cũng còn là sinh diệt, muốn vào pháp môn bất nhị là phải dứt bạc hết những cái tướng gọi là ngôn ngữ, những tướng nói năng sinh diệt đó, tức là phải quên lời để thẳng vào trong cái thật tướng, thấy không? Nhưng mà cái chỗ im lặng đó cũng chưa phải rút ráo, cho nên quyển 3 là từ chỗ lặng thinh mới khởi nói, lại hiển thần thông tác dụng mà tỏ chủ là hội chăng. Thì ông mới đáp là thật là kỳ quái, đúng thế, thấy không? Thì ngài mới nói cũng chưa đúng thế. Thì ông hỏi tại sao chưa đúng, tức là như vậy thì ngài nói rằng cái chỗ im lặng đó cũng chưa phải là rốt, rồi phải từ chỗ im lặng đó mà khởi nói năng, rồi hiển thần thông tác dụng, tức là phải thấu qua cái chỗ im lặng, trong cái chỗ im lặng rồi phải đầy đủ diệu dụng, thấy không? Tức là từ thể rồi phải khởi cái dụng, nó sáng ngời khắp tất cả thì mới đúng. Chứ còn nếu mà cứ kẹt trên cái chỗ im lặng đó thì cũng kẹt một bên thôi. Tức là phải từ trong cái chỗ im lặng là khởi diệu dụng đầy đủ sáng ngời thì mới đúng. Chứ còn cái im lặng cũng là cái tướng đối đãi thôi. Cho nên người mà học không khéo á thì rồi lại mắc kẹt. Nghe nói là nói năng là động là sinh diệt, rồi cái im lặng đó là được ngài Văn Thù khen ngợi, không? Rồi cái chấp vào đó, nhưng mà đây im lặng cũng là cái tướng đối với cái tướng nói năng, không? Hết nói thì im, không? Nhưng mà im một lúc rồi thì nói trở lại, thì vậy đó cũng là cái tướng sinh diệt, mà mình phải thấu qua được trong cái im lặng đó là có cái gì sáng ngời trong đó, không? Mà thấu qua cái tướng im lặng đó thì đó mới là cái người gọi là khéo thấy, chứ không phải là mắc kẹt trên im lặng. Bởi vì nếu mà cái người không có hiểu được, nghĩa là thấu đáo, rồi thí dụ như là gặp người ta hỏi mình không trả lời được thì cũng im lặng, bí không đáp được cũng im lặng, vậy rồi thì sao? Thì vậy lấy gì là phân biệt được là thật giả, không? Cho nên im lặng đó là chưa phải là cái chỗ rốt ráo, cái chỗ cứu cánh, là mới thấy được trong cái im lặng đó có cái gì sáng ngời trong đó, cái lý sâu xa trong đó, thì đó là mới là cái chỗ chân thật được. Cho nên đây là phải từ trong cái im lặng đó được khởi thần thông diệu dụng, tức là có cái dụng sáng ngời trong đó. Thì nói như vậy thì ông tòa chủ mới nói là thật là kỳ quái, đúng thế, nhưng mà ngài Tuệ Hải ngài nói cũng chưa đúng, không? Tức là ông nghe nói thì ông nói vậy thôi. Thì ông hỏi tại sao chưa đúng, thì ngài mới nói: vả lại, vì để phá tình chấp của người nên nói như thế. Nếu y cứ ý kinh thì chỉ nói sắc tâm không tịch, khiến người thấy bản tánh, dạy bỏ hạnh giả vào hạnh thật, chớ nhầm trên ngôn ngữ giấy mực mà thảo luận suy tính, cốt hội được hai chữ tịnh danh là đủ. Tức là đây ngài nói là cái đó cũng là vì phá tình chấp của người cho nên mới nói như vậy thôi, chứ còn nếu đúng ra thì người khéo á là phải thấy qua cái ngôn ngữ giấy mực, tức là thấy lại nơi chính mình, chứ không có kẹt trên cái ngôn ngữ giấy mực. Ngôn ngữ giấy mực đó thì nó cũng là cái vô tri thôi, nó không có biết gì hết, không? Cho nên đây ông nói là phải lãnh hội được hai chữ tịnh danh đó cũng là đủ rồi, chứ không phải lý luận nhiều. Tịnh danh đó là sao? Tức là tịnh là bản thể, không? Còn danh là tích dụng, không? Tức là tịnh là thể, còn danh là dụng, không? Thì ngay đó là thể dụng đầy đủ, tức là từ bản thể rồi khởi tích dụng, từ tích dụng trở về bản thể, thể và dụng không hai, là bản và tích, tức là xưa và nay đó, nó không khác. Do đó cổ nhân nói bản và tích tuy khác mà chẳng nghĩ bàn là một, không? Tức là nói bản, nói tích thì đó cũng là cái danh từ, nhưng phải đạt được cái lý thật, cái chỗ mà không thể nghĩ bàn đó, không? Mà một cũng chẳng phải một, nói một ra là cũng danh từ. Nếu mà hiểu hai chữ tịnh danh là giả hiệu, tức là đến cái chỗ mà cuối cùng á, thì hai chữ tịnh danh cũng là cái tên thôi, không? Lại nói cái gì là cứu cánh, cùng chẳng cứu cánh, không trước không sau, chẳng phải gốc chẳng phải ngọn, chẳng phải tịnh cũng chẳng phải danh, vì chỉ bài cho chúng sanh bản tánh bất tư nghì giải thoát. Nếu người không thấy tánh, trọn đời chẳng thấy được lý này, không? Tức là không thấy tánh rồi cứ học, cứ phân tích, chia chẻ ở trên chữ nghĩa, thì chia chẻ suốt đời cũng không có rõ được hết những cái lý sâu này, mà phải thấy tánh thì mới thấu được, tức là thấy tánh vượt qua những cái lý giải suông ở trên chữ nghĩa, thì mới thấy được, nhận được rõ cái gì là tịnh danh, tức là tức hai cái tên tịnh danh đó, nhưng mà thấu được cái gì là tịnh danh, chứ không phải là tịnh danh là chỉ ở trên cái tên thôi. Mà mình thường thường á, người học chữ nghĩa thì nghe nói là tịnh danh là mình cứ hiểu tịnh danh là tên của ông Duy Ma Cật. Khi nghe nói tịnh danh đó là mình liền nghĩ đến ông Duy Ma Cật. Còn ở đây khi mà người thấy tánh rồi mới thấy rõ tịnh danh đó là chính ngay nơi mình. Tức là mỗi người đều có một ông Duy Ma Cật nơi mình hết. Cho nên học kinh rồi mình phải gọi là nhảy qua kinh, tức là học kinh rồi phải quên kinh, chứ là không chết ở trong kinh. Đó là mấy người là người khéo học kinh. Còn người mà cứ học theo chữ nghĩa rồi học kinh rồi cái thì theo kinh rồi chết ở trong kinh đó, thì đó là mắc kẹt ở bên ngoài mà không thấy được cái lý thật, không? Rồi nhiều khi là ở trong đó rồi khen chê rồi phân chia cao thấp trong đó nữa thì lại càng mê, không? Cho nên ở đây là ngài muốn nhấn mạnh đó, học kinh rồi phải soi lại nơi chính mình, không? Để sáng tỏ được ngay chính mình, thì đó mới là cái quan trọng, đó mới là cái lẽ thật, chứ đừng có mắc kẹt ở trên cái chữ nghĩa, mắc kẹt theo ở trên cái gọi là sách vở. Đó là một đoạn ngài trả lời cho ông pháp sư giảng về kinh Duy Ma Cật, để cho thấy là ông là pháp sư, ông giảng kinh, nhưng mà đó ông giảng theo chữ nghĩa, tức là học được nhiều nói nhiều thôi, không? Cho nên rồi không thấy được những cái lý thật ở ngoài kinh. Bởi vậy mà mình mới thấy là người học thiền, tu thiền, rồi mình sáng được tự tâm, sáng được thiền, thì từ mình sáng được thiền đó, rồi mình đọc qua kinh, thì mình mới thấy lột được những cái ý nghĩa sâu xa ở trong kinh, thấy không? Cho nên rồi người mà tu thiền, sáng được thiền rồi, thì giảng kinh nó càng sâu sắc, không? Lột được những cái ý mà ngoài chữ nghĩa, không? Như vậy thì học thiền, sáng thiền rồi thì đọc kinh cũng không có bị chướng ngại, không? Còn nhiều khi là người chưa như vậy thì học kinh, đọc kinh rồi mắc kẹt theo kinh đó thì lại bị kinh nó che. Đây thì thôi, bữa nay là mình học tới đây nghỉ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể Phật đạo vô